Thành ra thế giới này nó có và nó không có. Của tất cả các pháp, tất cả thế gian này, cái chân lý đó mình muốn hiểu rõ thì mình phải hiểu mọi mặt, hiểu là rằng là cái có, cái không, tất cả mọi cái. Thế giới này từ đâu ra? Thế giới này nó có, nhưng mà tại sao nó có rồi nó lại biến diệt đi? Thành ra thế giới này nó có và nó không có. Con người mình cũng như vậy. Tất cả mọi pháp và tất cả vạn vật, đó là cái chân lý của nó. Và đạo Phật đó là cái chân lý đó. Và khi vào cái chân lý đó thì nó có ích lợi gì? Thế ích lợi là nó diệt trừ được vô minh. Diệt trừ được vô minh là diệt trừ được tất cả phiền não. Và đồng thời nó ích lợi cho tất cả mọi người khác. Đó là từ bi. Thế ra nói cho đúng lại là bi và trí. Và cái bi trí này á, mà muốn cho nó đến mức viên mãn thì phải có nguyện. Nó bi trí nguyện. Bi là Quan Âm Bồ Tát, trí là Văn Thù Bồ Tát, nguyện là Phổ Hiền Bồ Tát. Thành ra tại sao mình thờ ba vị Bồ Tát đó? Ba vị Bồ Tát đó là ba vị hữu tình thực hiện ba cái hạnh đó. Thì mình đến cái chùa gì? Chùa gì chị Trinh nhỉ? Chùa mà có ba tượng thật lớn á, Sùng Thiện. Chùa Sùng Thiện. À, đến chùa Sùng Thiện ở Thái Nguyên hả? Là trong chùa này có ba cái tượng rất đẹp, cao, các cao cũng khoảng 4-5 thước rồi đó, bằng gỗ. Ở giữa là Quan Thế Âm Bồ Tát, ở bên phải là Văn Thù Bồ Tát, bên trái là Phổ Hiền Bồ Tát. Đấy là bi trí với nguyện mà cấm cho chụp hình. Họ chụp riêng, họ bán, họ cho phát hành mình chụp. Nhưng mà khi vào thì xin thì được cái ông đương gia cho chụp, nhưng mà chụp mà không cho chụp nhiều, không nhất định không cho chụp nhiều, chụp 1-2 tấm thôi. Và ba tượng rất đẹp. Đó là tại sao mà mình thấy trong một cái điện thờ như vậy mà có ba tượng như vậy. Thì cái bi trí nguyện như vậy là nó gồm hết, nó mới nói hết được, nó mới lột tả hết được tất cả những cái chân lý của thế gian này, của xuất thế gian, của mọi cái, tức là cái sự thật. Thì hôm nay mình nói chuyện đại khái như vậy. Dĩ nhiên rằng là trong lúc đi hành hương ấy đó, thì khi thí dụ như có nhiều người, có người nói với tôi là bảo chứ con lạy như vậy ấy, là lạy luôn dùm cho chị Trang. Vì trước khi đi chị Trang nói là đi lạy Phật dùm cho chị luôn, lạy dùm được chứ. Khi có một người nào trong đoàn mệt thì khi tôi lạy Phật thì tôi cũng hồi hướng cho họ được mạnh khỏe để họ tiếp tục cái công đức đó. Và cũng có nhiều vị thì tôi không nói chuyện hết, nhưng mà có những người nói chuyện thì vị thì nói là con lạy Phật là cho chồng con đi lạy, tức là không phải những cái mình phải lạy cho mình, nhưng mà nó có nhiều cái. Tại vì câu hỏi là có như vậy có được không, tôi bảo được chứ. Rồi thí dụ như mình lạy chung, tức là hồi hướng chung. Ví dụ khi tôi lạy Phật thì lạy cái mình nghĩ tôi lạy chung cho Phật tử Khánh Anh. Tại vì nếu lạy riêng có thì dở mà mệt. Lạy chung như thế. Thì đại khái như vậy. Thành ra phải mình đi như thế, nhưng mà tự nhiên thì nó có những cái, tức là mình khi mình lạy Phật rồi từ từ rồi mình thấy cái vấn đề mà cái những cái hạnh của Bồ Tát đầu tiên nó nghĩ đến người khác hay nói gì đó, thì từ từ mình thấy nó cũng tăng trưởng. thì mỗi khi nó tăng trưởng thì cái hình như cái sức mạnh tinh thần của mình nó tăng. Thì ra phải nói điều nhưng mà không phải rằng là cái gì cũng êm ả hết á. Thành ra trong đó cũng có nhiều cái, trong chuyến đi cũng có nhiều cái cũng lo âu đủ thứ. Ví dụ như người mất tiền, mất bạc thì khi mất cả visa rồi lại đến những người mà đi chịu không nổi. Mà thực sự mà mình thấy thì tôi chỉ thấy vấn đề là bởi vì cái chương trình nó sát nhau quá cho nên nhiều khi bị giảm sức khỏe. Chứ còn cái cực khổ đó mà nếu mà cái về ăn ở đó mà nếu mà không chịu nổi thì dở quá. Tại vì thực ra nghe vậy chứ chỗ ở ăn, chỗ ở của mình thì được, không có gì hết á. Chỉ có điều công nhận thôi, mà điều đó thì cũng được nhờ chị Trinh luôn luôn nhắc nhở. Thì ra chắc mấy người bên đó người ta cũng báo cáo lên cấp trên rồi. Đó là toilet ở dọc đường. Toilet là phải dùng chữ kinh khủng. Nhưng mà toilet dọc đường, tôi nhớ lại, toilet dọc đường và toilet trong những cái quán ăn. Còn nếu mà trong khách sạn, cái chỗ mình ở thì trong phòng mình toilet riêng rồi thì cái đó không có vấn đề. Toilet mình đi dọc đường này nọ. Nhưng mà đó cũng là một cái tôi nghĩ cái đó có cái đó hay để tôi luyện. Tôi luyện mới đầu ai cũng sợ, nhưng mà về sau này cái than phiền nó bớt dần đi. Tuy rằng chưa có ai mà thực sự bảo là thông thường gì được cái toilet. Ai cũng mà cũng chưa quen được, nhưng mà chưa quen nhưng mà đều cái sự chịu đựng á thì từ từ nó có. Thì bữa nào có dịp kể chuyện toilet nếu quý vị muốn nghe. Ai cực khổ là cực khổ cái đó. Bây giờ bảo là người nào mà công lực mạnh ha, như chị Trang người ta bây giờ phải thử lần. Và nhất là những quý vị mà ở bên này rồi, quen cái lối kiểu bên này rồi đấy. Đi hẻo toilet bên nó là vui. Nhưng mà phải nói điều là bởi vì mình cũng thông cảm, bởi vì xưa nay người ta sống bao nhiêu năm trời như vậy rồi. Hay là nhiều khi người ta thí dụ mà số ghê thì nếu mà nói thiệt người bên đó thì mà vậy mà ghê. Tại vì ta quen quá như vậy rồi. Nhưng mà phải nói điều là về phương diện là cái sạch sẽ bên ngoài á thì tương đối khá lắm. Đường phố á luôn luôn có người quét dọn cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề toilet thôi, bởi vì họ chưa quen đó. Thành ra mỗi lần đi đâu mà có một cái toilet sạch á là cả nhóm kêu nhau sạch lắm, sạch lắm, đi sạch lắm, chỗ này sạch được lắm, là ai cũng không mắc đi toilet cũng phải đi, nó đỡ uổng. Lâu lâu gặp đường cái như vậy là mừng lắm, sạch lắm, sạch lắm. Dạ vấn đề quan trọng không, nhưng mà vậy chỉ có đi trên đường thôi, còn về đến nơi tối mình về khách sạn nghỉ rồi thì nó không thành vấn đề. Nó sạch sẽ. Chỉ có trên đường mà mình á thì đi cả ngày cả tối mới về ngủ thôi. Nên ra cả ngày là cái đó quan trọng chứ. Cái đó nhờ cái đó mà tăng trưởng công đức. Ấn Độ khó nói lắm. Ấn Độ tại vì toilet thiên nhiên không à. Dọc đường là toilet thiên nhiên hết á. Mạnh người nào đi tìm bụi mà chui vô. Thì ra Ấn Độ ở đâu cũng có toilet. Thì người Ấn Độ người ta cũng quen như thế rồi. Mà cái xứ Ấn Độ nó lại không phải là cái xứ mà kiểu thuộc về tourist ấy. Mạnh. Thế cho nên có lẽ tôi nghĩ Trung Hoa tại vì người ta đi nhiều, thành ra dần dà nó phải cải tiến cái đó. Cái kiểu á thì tôi đi lần trước với kiểu đi lần này á, nó không có đổi khác. Cái kiểu toilet á, nó không đổi. Nhưng mà chỉ có gọi là xây gạch trắng thêm, có nhiều chỗ vậy. Nhưng mà nếu mà so lần trước á, thì sạch hơn. Tức là biết kiểu có nước cái này nọ, nhưng mà thực ra nhiều chỗ tại vì thiếu nước hay sao luôn. Thì cái kiểu đó nó không có đổi, không có cửa. Dạ, không có cửa. Thì cụ Hòa Thượng Trung Quán đã nói mà toilet mà còn phân biệt nam với nữ gì. Thế giờ mà đã toilet rồi mà còn cửa gì nữa. Thôi là giờ, có lẽ nhiều khi ấy, những cái nhóm khác họ đi, nhiều khi họ không chịu nói cái đó ra, chỉ có về than phiền thôi. Ở đây mình có thể nói là nói thẳng với mấy cái người ghét đó, chị Trinh luôn luôn nhấn mạnh vấn đề đó. Thì có lẽ là cái đó nó sẽ mau lẹ hơn. Còn nhiều khi người ta nghĩ là đi thì ở trong khách sạn rồi, mà khách sạn thì nó sạch sẽ rồi. Nhưng mà đây họ phải biết là trên đường mình đi nữa chứ. Dạ vâng, sẽ đến đây mình ngưng lại. Còn mỗi khi đi, mỗi khi nói chuyện thì nhớ nhớ lại một chuyện. Ví dụ chẳng hạn như chuyện mà thuốc hả vậy ha. Thuốc, có cái thuốc bỏng. Thuốc bỏng mà ta biểu diễn ngay tại chỗ này. Thuốc bỏng là lấy một cái sợi xích sắt nóng 600 độ. Hả? 800 à? Tức là nung trên lò mà mình chỉ cần cầm tờ giấy, mình để vô cái là tờ giấy cháy liền đó. Rồi cái anh đó anh bảo là bây giờ ai chịu khó đau cũng được hết á, chịu khó đau một chút thôi, lấy tay mình nó chà vào trong trong cái sắt nóng đó đó, rồi lấy cái thuốc đó bôi vào á là một lát nó lành. À, chẳng ai dám hết á. À, thôi để anh bảo nếu không dám thì anh làm. Thế khi anh làm anh rửa tay, anh bảo là để chứng minh là đừng có bảo là anh có bôi thuốc gì trước lên á, anh rửa cho nó sạch, rửa hết tay nó sạch, anh cho xem tay anh rồi anh chà vào đó. Khi mà anh sắp sửa chà, mọi người đều bảo thôi đừng có biểu diễn nữa, tin rồi, nhưng mà vẫn làm. Cái chà vô á, nghĩa là nó xẹt khói, nó khói bốc ra, rồi nó chừng một vài giây sau á, mình nghe cái mùi khét từ da tay, và anh bôi vô rồi anh đứng anh quảng cáo thuốc này thuốc kia, thì chừng mấy phút sau anh bảo là nó bớt đau rồi, à, nó không phồng lên nữa, từ từ nó mát trở lại. À, biểu diễn mà lại bảo mình là bây giờ trong cái nhóm này này, trong nhóm mấy cái lọ thuốc bỏng đó, bây giờ quý vị chỉ bất cứ một lọ thuốc nào, chứ không phải là lấy một lọ đặc biệt ra rồi mấy lọ kia là lọ giả. À, thuốc đặc biệt cái đó là Tứ Xuyên hả? Còn đến một cái chỗ bán thuốc ở Quế Lâm á, một cái y dược á, một cái viện á, là về ông kia về khí công, về nội lực á, ông truyền điện với người ông, cầm điện truyền với người ông, rồi là thế mà cái mấy cái đèn kiểu đèn pin á, mà cứ đặt vô người ông là sáng hết á, mà châm vô mình thì không có sáng, châm vô ông là đèn bật sáng. Ông có thể kiềm chế được điện mà ông thâu người. Rồi ông sờ vô tay một người, ông bảo mình nắm tay nhau, ông sờ vô một người, mấy người kia bị giật luôn, tê tay mình hết á. Rồi sau đó ông mới lấy ngón tay ông đặt vô ngay cái chỗ này của mình, ông đặt vô người nào nó té lửa đấy mà. À, ông đặt vô nghĩa là thấy xẹt, nó giật mình, ông cứ để ông đặt đấy, ông đặt tôi rồi tôi thấy nó có những cái sóng điện á, cái sóng tròn á, cái sóng điện nó đi như vậy mà nó tê tê tê, nó giật mình. Rồi ông đi chữa, ông lúc đó mình thí dụ ông chữa cấp thời á, ví dụ người thì mà đi nhiều quá, leo cầu thang nhiều đau đầu gối, thì ông dùng cái lực trong ông đó, ông để cái bàn tay ông không có chạm vào người mình đâu, ông làm như vậy mà nó nóng ran rồi đó. Mà làm rất lẹ, tức là không cần phải ngồi nhập định cái gì hết, ông vô ông chỉ làm cái thế xuống tấn hét một tiếng thôi. Đấy là tại vì ông tập luyện nhiều năm rồi đó. Xong rồi bán thuốc, mà trong đó là bán là chỉ cho mua 2 lọ thôi, và giá đặc biệt, mà cho mua 2 lọ, mà bảo đảm hai lọ đó có thể chữa khỏi đủ loại thuốc, thuốc tiểu đường cũng có, thuốc về đau lưng nhức mỏi, về thận, về gì gì, thuốc gì cũng có ấy. Thuốc về mắt nữa. Giờ tôi có mua thuốc mắt thôi, đọc sách nhiều quá mắt nó hoa. Làm sao? Dạ, nếu còn cái địa chỉ thì có thể mua, mà không biết địa chỉ của ai còn. Nhưng mà ta mua thuốc gì đâu biết được. Nhiều thuốc. Rồi họ quảng cáo thuốc rồi, họ lại có mấy người chuyên bắt mạch cho mình á, để xem là mình nên dùng cái thuốc nào. Thuốc trường sinh á, là có vãng sinh luận đấy. Thì tôi có mua một hộp về cái thuốc bổng đó, mà nhưng mà nếu để trong tủ lạnh á thì có thể giữ được lâu lắm, đến 6 năm hả? 6 năm trời. Thế dụ vậy chẳng hạn là chuyện đi mua thuốc. Còn ui giời ơi, còn mua vòng, vòng ngọc, cẩm thạch. Qua tàu mà lại không có vòng cẩm thạch thì đâu có được. Đấy không? Ốc đá, lưu ly, mã não, san hô, hổ phách gì mà tha hồ trả giá. À, mấy chuyện đó để nó làm vui vui nhớ kể. Dạ, thì là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.